Trong tiềm thức, mỗi người luôn cố gắng chứng tỏ mình khác biệt. Mình không giống những người còn lại, khác biệt so với những người ở mức trung bình. Luôn muốn tôi là nhất, tôi là độc đáo. Chẳng thế mà có rất nhiều người chi cả đống tiền chỉ để độ giày, độ xe để khiến mình khác biệt. Nhưng thực tế, có rất nhiều thứ trong đời sống được tạo ra dựa cách tính trung bình. Chúng ta đều bị chi phối bởi cái trung bình này, nhưng chẳng mấy ai quan tâm.
Đơn giản và gần gũi nhất chính là về thứ chúng ta mặc hàng ngày. Chỉ cần bạn lật mác ở ngay sau áo thì bạn sẽ thấy ngay size của mình. Của tôi là S, còn của ông là gì?
Size M.
Mỗi người đều mặc theo size của mình, có thể là S, M, L, thậm chí là XS, XL, vân vân. Nhưng đã bao giờ các bạn tự hỏi làm sao quần áo lại được may theo những size như này chưa? Hay cứ thấy bọn nó có sẵn rồi thì quan tâm làm gì? Tôi cũng đã từng như vậy đó, cho đến khi thực sự bắt tay vào tìm hiểu vấn đề này.
Tập phát sóng hôm nay với tên gọi trung bình sẽ cho các bạn biết được nguồn gốc cũng như việc áp dụng cách tính trung bình vào đời sống của chúng ta. Hẳn các bạn sẽ rất ngạc nhiên vì những thứ tưởng chừng như hết sức đơn giản và sẵn có trong cuộc sống lại bắt nguồn những tính toán nghiên cứu của quy mô hết sức lớn và phức tạp đấy.
Khái niệm trung bình được sử dụng lần đầu bởi nhà toán học và thiên văn học người Bỉ Adolf Quetelet. Quetelet chính là người đặt ra cụm từ con người trung bình, average man.
Ngày nay mọi người đều có thể dễ dàng tính ra con số trung bình khi mà đã có một loạt các giá trị gốc rồi. Nhưng vào những năm 1830 chỉ có những nhà thiên văn học mới đi làm cái công việc này. Đơn giản là vì hồi đó số trung bình chính là vị cứu tinh cho các số liệu thiên văn hết sức đơn sơ và kém chính xác.
Ví dụ như nếu bạn đang cố gắng căn thời gian dịch chuyển của sao Thổ, bạn sẽ phải vạch lên bề mặt kính viễn vọng các mốc dịch chuyển. Và khi sao Thổ đi qua mốc đầu tiên thì bạn sẽ phải đếm xem nó mất bao lâu để tới mốc thứ hai rồi ghi lại số thời gian này. Nhưng thử tưởng tượng xem nếu bạn chỉ ghi lệch mất nửa giây thôi thì sai số sẽ tới mức nào. Và rồi thì các nhà thiên văn học lúc bấy giờ nhận ra rằng nếu muốn đặt tên được cho các vì sao thì các ước tính của họ phải đạt được độ chính xác nhất định.
Để có thông tin chính xác hơn nhằm tính ra quỹ đạo của các thiên tinh, những người này lấy một vài số liệu. Các số liệu này đều khác nhau sai số nhỏ, cộng lại và chia cho số lần quan sát để có được một kết quả ước lượng đúng gần hơn được giá trị thật. Quetelet là người đầu tiên áp dụng cách tính thiên văn này vào đời sống con người.
Vào đầu những năm 1840, Quetelet bắt đầu xem xét một bảng thống kê số đo ngực của 5.738 binh sĩ người Scotland. Quetelet cộng tổng tất cả các con số này và chia bình quân cho số binh sĩ, rồi nhận được kết quả trung bình là 39.3 inch. Đây là lần đầu tiên một nhà khoa học tính toán ra được kích thước trung bình của một bộ phận cơ thể con người.
Quetelet mang đến cho ta ý niệm về sự đúng đắn, rằng 39.3 inch là số đo đúng và chuẩn cho vòng ngực, và tất cả vòng ngực của binh sĩ đều phải cố gắng tiệm cận đến con số này. Số đo này chính là số đo chính xác và là khuôn mẫu cho vòng ngực.
Quetelet nhận thấy rằng việc tính số trung bình không chỉ hữu ích về mặt toán học mà còn phù hợp với việc đánh giá con người. Ông bắt đầu tính số trung bình của tất cả mọi thứ có thể. Ông đo tất cả mọi loại người và tính số trung bình, từ đó tạo ra chỉ số Quetelet để ám chỉ tới chỉ số trung bình giữa chiều cao và cân nặng. Và chỉ số này vẫn được tất cả chúng ta sử dụng trong ngày hôm nay, chỉ số khối cơ thể BMI, viết tắt của Body Mass Index.
Hình như cái này mình học trong sách lớp 7 thì phải.
Chính xác, đến giờ tôi cũng vẫn nhớ. Theo Quetelet, những người được nuôi dưỡng và sống ở mức điều kiện tốt trong một môi trường chung sẽ đều nên đạt được con số trung bình này. Do đó, mục tiêu chung của toàn xã hội là liên tục cải thiện các chỉ số trung bình.
Không dừng lại những nghiên cứu về mặt vật chất, Quetelet còn tiếp tục với những thống kê khác như là về hôn nhân, tội phạm, tự sát và tính ra con số trung bình cho tất cả những hiện tượng xã hội này. Ông đã tính toán được tỷ lệ tự sát mang tính bình quân và cả những con số tương tự đối với hôn nhân và tội phạm. Phát hiện này đã gây xôn xao dư luận, vì ở thời đó, tự sát được coi là một quyết định hết sức cá nhân và không hề có mẫu hình.
Nhưng trên thực tế thì mọi thứ đều có mẫu hình của nó. Mẫu hình sinh sản, mẫu hình tử vong, vân vân, rất nhiều loại. Các hành vi của con người đều trở nên đoán trước được và đột nhiên, cuộc sống con người đều được thể hiện qua con số. Nhiều người đã hoài nghi liệu những phát hiện này có dẫn đến sự ra đời của những định luật xã hội, giống như các định luật vật lý. Liệu những sự thật này sẽ khiến ta hoài nghi về khái niệm tự do ý chí, khi mà mọi thứ về con người từ cơ thể, kích cỡ, trí tuệ, sự ra đời cho đến cái chết đều có thể quy ra con số và tính trước được.
Trong những năm 1840 đến suốt những năm 1860, Quetelet và bộ môn khoa học mới mẻ đầy cấp tiến của ông đã trở nên hết sức nổi tiếng và có ảnh hưởng đối với những nhân vật khác trong thời kỳ đó. Điển hình là Abraham Lincoln.
Sau một loạt thất bại trước Liên quân miền Nam, Lincoln nhận ra ông cần tìm hiểu thêm về chính quân đội liên bang của mình. Ông cho tổ chức khảo sát binh sĩ trên diện rộng về các mặt thể chất và tâm lý, Từ đó, theo mô hình nghiên cứu của Cadley, gần như toàn bộ thông số được tính ra trung bình. Kết quả trung bình này được áp dụng vào việc phân bổ quân lương, thiết kế vũ khí và cả việc đo lường trong thiết kế quân phục.
Trước khi nội chiến nổ ra ở Hoa Kỳ, quân phục được may riêng theo số đo của từng người. Thế nhưng may theo kiểu này thì rất là tốn kém, cho nên quân phục cần phải được gia công hàng loạt. Nhưng tất cả các binh lính không thể cùng mặc theo một cỡ được, vì kích thước cơ thể từng người là khác nhau.
Chính vì thế mà binh sĩ được phân loại theo cỡ người: lớn, large, trung bình, medium và nhỏ, small. Cách phân loại này sau đó được áp dụng vào cả thường phục. Bây giờ bạn có thể tìm thấy S, M, L trên bất cứ trang phục nào của mình, nên là hãy cảm ơn Cadley và Lincoln nhé.
Cuộc nghiên cứu thời nội chiến này đã tạo nền tảng cho sự chuẩn hóa trong thiết kế đối với quân đội Hoa Kỳ. Chính vì vậy, vào năm 1926, khi quân đội lần đầu thiết kế khoang lái máy bay, họ đã đo đạc rất kỹ các chỉ số cơ thể của 100 phi công nam và tính ra trung bình chiều cao này, sải tay này và rất nhiều các chỉ số khác, từ đó tạo ra chỉ số khoang lái máy bay đầu tiên. Đương nhiên họ không hề tính đến các chỉ số cho phi công nữ rồi.
Kết quả tìm được đã quyết định kích thước và hình dạng của ghế lái, khoảng cách giữa bàn đạp và cần gạt, hay thậm chí cả hình dạng của mũ bay. Nghĩa là việc chọn phi công có một chút nào đó dựa trên việc họ có ngồi vừa buồng lái được thiết kế cho nam giới thập niên 20 hay không.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ Thế chiến thứ 2, khi mà lần đầu tiên có chiến tranh không quân, lực lượng không quân trở thành nhân tố quyết định. Lúc này, Mỹ đang thiếu trầm trọng phi công và bắt đầu tuyển hàng ngàn phi công mới để mở rộng quy mô lực lượng không quân.
Một núi tiền được đổ vào những chiếc máy bay chiến đấu mới tinh, nhưng khoang lái thì vẫn được thiết kế theo mô hình cũ cho thanh niên những năm 20. Chính phủ Mỹ kỳ vọng đội bay này sẽ bay nhanh nhất, cao nhất và là những người giỏi nhất. Ấy thế nhưng, khi không quân được thành lập và mở rộng, khả năng chiến đấu của họ lại giảm, còn tỷ lệ tử vong tăng ở mức đáng báo động, các viên phi công tử nạn liên tục.
Ngay cả khi chiến tranh đã kết thúc, vẫn có nhiều trường hợp phi công thiệt mạng trong quá trình huấn luyện. Lúc đó thực sự nổi lên suy nghĩ cho người dân rằng việc bay trên trời là quá nguy hiểm. Không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Một vài người cho rằng những viên phi công mới này chết là do không quen với công nghệ hàng không mới và họ cần được đào tạo kỹ lưỡng hơn, hoặc là do chương trình đào tạo còn chưa đạt yêu cầu.
Mọi người đổ lỗi lên mọi thứ có thể, nhưng cuối cùng thì quân đội cũng đã tìm ra nguyên nhân là từ khoang lái. Phi công có hình thể ngày càng lớn hơn so với thiết kế khoang lái ban đầu. Chính vì thế, vào năm 1950, quân đội đã nhờ đến các nhà nghiên cứu ở căn cứ không quân Wright ở Ohio để tìm ra các chỉ số trung bình mới cho khoang lái.
Trong số các nhà nghiên cứu đó, có một cựu sinh viên Harvard trẻ tuổi tên là Gilbert Daniel. Luận văn tốt nghiệp của Daniel chính là về kích thước bàn tay trung bình của các bạn cùng lớp.
Daniel bay tới khắp các căn cứ không quân trên cả nước để đo các chỉ số của hàng nghìn binh sĩ. Đó là lúc anh phát hiện ra độ chênh lệch rất lớn giữa từng người, mặc dù họ đều nằm chung trong một nhóm nhân khẩu học, nhóm nam giới trẻ. Anh tự hỏi là có bao nhiêu người đạt chuẩn và nhận thấy cần phải nghiên cứu lại về kích thước bằng cách đo 10 kích thước cần thiết nhất cho việc thiết kế may mặc, dải vai, chiều cao, dải tay áo, v.v. Và trong số 4.063 người được đo thì không một ai đáp ứng chính xác tiêu chuẩn trung bình trên tất cả các chiều của cơ thể. Lúc này, anh quyết định chỉ quan sát trên 3 chiều và kết quả là chưa đến 3% có thể được coi là trung bình.
Đó là lúc Daniel nhận ra, nếu cứ thiết kế khoang lái theo tiêu chuẩn của phi công trung bình thì sẽ chẳng có ai ngồi vừa hết. Ngay lập tức, không quân liền tìm kiếm giải pháp mới. Đội ngũ kỹ sư và đối tác thiết kế một loạt các trang thiết bị mới từ bàn đạp, giày mũ, đồ bay đến ghế ngồi. Tất cả đều có thể được điều chỉnh cho vừa với từng phi công, từ đó khả năng chiến đấu của không quân được cải thiện rõ rệt.
Ngày nay, chúng ta coi việc vật dụng được thiết kế sao cho vừa với nhiều cỡ người khác nhau thay vì chỉ vừa với người trung bình hay kích cỡ tiêu chuẩn là điều hiển nhiên. Thử nghĩ việc bạn mua một chiếc ô tô nhưng mà lại phải chỉnh từng chút một ở ghế lái sao cho vừa. Chỉ nghĩ thôi mà cũng đã thấy phát bực. Việc thiết kế sao cho phù hợp với nhiều người được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngành công nghiệp chế tạo ô tô. Từ những hiểu biết này, một ngành khoa có tên là công thái học, Ergonomics, đã ra đời với mục tiêu tìm ra những tiêu chuẩn về mặt thể chất phù hợp với công việc.
Nghiên cứu các thông số về thiết kế trong quân đội Mỹ đã ảnh hưởng đến hầu hết các thiết kế trong đời sống. Có thể chúng không hoàn hảo, nhưng chúng thực sự giúp ích cho toàn bộ mọi người. Khi quân đội Mỹ tiến hành thiết kế cho nhiều người khác nhau, thì điều này cũng đồng nghĩa với việc họ mở ra nhiều cơ hội hơn. Kim Campbell chính là một ví dụ.
Campbell là một phi công chiến đấu và cô ấy điều khiển một chiếc máy bay thần sấm A-10. Các bạn có thể Google để tìm hiểu thêm về chiếc máy bay này. Nó thực sự có một sức mạnh rất khủng khiếp và là một chiếc máy bay chiến đấu cực kỳ hiệu năng.
Vào năm 2003, Campbell được cử tới Iraq để làm nhiệm vụ, nhưng khi trở về thì máy bay của cô bị bắn và mất hết kiểm soát. Lúc ấy, đáng lẽ ra cô có thể lựa chọn nhảy xuống, thoát thân khỏi máy bay để bảo toàn sinh mạng. Nhưng nếu làm vậy thì chiếc A10 sẽ lao thẳng xuống mặt đất và cướp đi tính mạng của những người vô tội. Ngay lúc ấy, Campbell trấn tĩnh lại bản thân và nói rằng mình có thể cho hạ cánh chiếc máy bay này an toàn. Và quả thật, cô đã hạ chiếc A10 một cách an toàn, mặc dù sử dụng chế độ lái máy bay tay không. Đây là điều trước đây chưa từng xảy ra, và cô là một trong số ít những người có thể hạ cánh chiếc A10. Sau sự việc này, cô đã nhận được rất nhiều huân chương và khen thưởng cho chiến tích của mình.
Thử tưởng tượng nếu như không quân Hoa Kỳ không thay đổi quan điểm thiết kế của mình, thì có lẽ Campbell đã chẳng bao giờ có thể trở thành một viên phi công vĩ đại như thế. Khoang lái máy bay của Campbell đã được thiết kế linh hoạt để có thể phù hợp với nhiều phi công khác nhau. Khi ngồi vào khoang lái, Campbell đã phải nâng ghế lái lên và đẩy bàn đạp ra, nhưng khoang lái vẫn vừa vặn với cô.
Chính sự vừa vặn ở đây đã tạo ra cơ hội. Đối với Todd Rowe, giám đốc chương trình Mind, Brain and Education của Đại học Harvard và cũng là tác giả của cuốn The End of Average, điều này là cực kỳ quan trọng vì anh tin rằng chúng ta có thể thiết kế môi trường, thiết bị hay thậm chí là toàn bộ hệ thống để đáp ứng được nhu cầu của ngày càng nhiều người hơn. Todd đã chỉ ra rằng khi nói đến việc thiết kế, ta thường nghĩ đến việc thiết kế sao cho phù hợp với một người trung bình nào đấy để có thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng điều này là không đúng.
Bằng việc xem xét lại khái niệm trung bình và nhận ra các hạn chế của nó, ta có thể có một góc nhìn khác, một cách làm khác cho việc đánh giá, phân loại điểm thi, size quần áo, độ hạnh phúc hay khỏe mạnh. Chúng ta có thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người, kể cả những người không trung bình, vì chẳng một ai là trung bình cả.
Như vậy là cái câu chuyện trung bình này, dù nó ra đời và phát triển ở phương Tây, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của chúng ta ở Việt Nam.
Rõ ràng rồi, như quần áo vậy, hay các chỉ số trung bình của người Việt cũng vậy. Lúc nào để đánh giá sự phát triển của Việt Nam, người ta cũng đem những con số trung bình ra để so sánh hết. Nói chuyện về kinh tế thì lấy chỉ số thu nhập trung bình của nước mình so sánh với nước khác. Còn khi nói về người Việt thì có chỉ số thông minh, chiều cao, cân nặng và các chỉ số trung bình khác nữa.
Nhắc đến số đo cơ thể, tôi lại nhớ đến chuyện xảy ra tầm 9 năm trước. Hồi đó hình như Bộ Y tế có đề xuất một bộ luật như thế này. Cấp bằng lái xe dựa theo số đo vào ngực. Số đo cao hơn thì được đi xe phân khối lớn hơn.
Nghe cứ như phân loại quần áo theo size vậy.
Chính xác. Nhưng cái đề xuất này gây nhiều tranh cãi ở thời điểm đó. Cuối cùng cũng bị lãnh đạo bác bỏ. Cá nhân tôi cũng không đồng tình với quan điểm này. Bởi làm thế thì khác gì kỳ thị người vực lép. Vậy mà tầm năm 2013, Bộ Y tế lại đưa ra một đề xuất tương tự. Rồi cũng lại bị từ chối. Sau đó lãnh đạo của Bộ phải thừa nhận là chưa có đủ khảo sát và thống kê, nên thông tin đưa ra còn gây nhiều bất cập.
Như vậy, rõ ràng họ đã cố gắng áp dụng cách tính trung bình để phân loại và chuẩn hóa nhưng lại không nghiên cứu và thu thập thông tin một cách đầy đủ và chính xác. Thế mới thấy, để có một con số trung bình thực sự hữu ích không phải là chuyện đơn giản.
Còn bạn thì nghĩ sao? Bạn nghĩ mình là người trung bình? Hay bạn cho rằng làm thế nào để áp dụng được phương pháp tính trung bình vào cuộc sống một cách thành công như Kelly hay Lincoln từng đạt được? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ bằng cách gửi email về địa chỉ internationalstudiesulis@gmail.com và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo.